นะโมตัสสะภะคะวะโตนะโมตัสสะภะคะวะโตนะโมตัสสะภะคะวะโตนะโมตัสสะภะคะวะโตนะโมตัสสะภะคะวะโตนะโมตัสสะภะคะวะโตนะโมตัสสะภะคะวะโตนะโมตัสสะภะคะวะโตนะโมตัสสะภะคะวะโตนะโมตัสสะภะคะวะโตนะโมตัสสะภะคะวะโตนะโมตัสสะภะคะวะโตนะมีเชื่อทั้งยุตัมวันจับของน้องยิ่งดีไปมาหอเถื่อนคือเดชดีเจ không được phản sanh chứ nếu mà người ta nắm cho vững sẽ hiểu được cái tầm quan trọng của công nghiệp thì không khi mà lơ là cái chuyện hôn nhận được. Chính vì vậy mà những cái lời nói chuyện này chúng tôi được có thâu văn lại hết. Nếu cái người nào là có cái duyên nghe được, thấy được cái tầm quan trọng, bắt đầu người ta mới chú ý đến và người ta nghiên cứu để mà thực hiện cứu người, cứu cha mẹ, người thân của mình. Cách đây cỡ chừng 2 năm thì chúng tôi có được kêu đi hộ niệm cho một người. Thì khi mà chúng tôi tới hộ niệm cho cái người đó thì tôi thấy là người đó nằm trên giường rất là thẳng, gối được kê lên rất là nghiêm chỉnh, đã tắt hơi rồi, tay thì giác trên bụng và mền đầu đắp rất là nghiêm chỉnh. Tôi mừng, cho nên tại sao này ông ra đi cho về ngon lành. Nhưng mà sau cùng rồi thì mới biết ra là khi ông cụ vừa mới tắt hơi thì con cái trong gia đình đem ông cụ tắm rửa cho sạch sẽ, thay áo thay quần tươm tắm rồi đặt trên giường, đắp bền đắp đồ đàng hoàng lại rồi, rồi bắt đầu mới kêu cái ban hộ niệm tới hôm nay. Thì nhân cái câu chuyện này để mình nhắc, khi mà một người vừa mới tắt hơi, cái thần thức của họ chưa ra khỏi cái thần xác đó đâu, trong cái giai đoạn này rất cần sự yên lặng, không được va chạm, không được khóc lóc, không được than thở, mà rất cần người hộ niệm xung quanh khai thị nhắc nhở cho cái phần đó niệm Phật cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Người chết đó đã bị rơi vào cái chỗ đài cấm kỵ tôn tháp hộ niệm, tức là mới đến xong không chịu để yên hộ niệm mà lại đem tóc lau mình cho nó đẹp một chút, thay áo cho một chiếc tấn tạp gần yêu hộ niệm. Thì chúng tôi mới tới hộ niệm đầu chưa được 7 tiếng, mới có 5 tiếng mấy thì gia đình nó thôi đủ rồi để cho nhà hoàng người ta chết thuốc. Xin thưa, chúng tôi thấy như vậy đành phải về. Đây là cái kinh nghiệm trong cái vấn đề hồi. Xin nhắc nhở tới đây, nhớ được Phật kỳ. Nếu thật sự ngày ngày mình tới đây niệm Phật tu hành, nhất tâm bất luận, tức là đạt được trên cảnh giới chân tâm tiến độ, cái hồi nó được phát ra và cái nghiệp chướng của mình đã tiêu trừ, tức là mình có thể an nhiên tự tại đi về Tây Phương. Nói chung là muốn đi lúc nào đi. Thì khi mà tới cái giờ phút đã đi khối tầm hậu niệm nữa, là tại vì họ buông cái thân ra đi về Tây Phương, có nghĩa là họ chủ động buông cái thân đi về Tây Phương. Còn tất cả những người phàm phu tục tử như chúng ta hiện giờ này, cái tu suốt đời đi nữa, chắc chắn nghiệp chướng vẫn còn, có nghĩa là chúng ta rất khó mà đạt đến cảnh giới nhất tâm bất loạn, lý nhất tâm bất loạn. Tại cái đó là cảnh giới của chư đại Bồ Tát, không phải là dễ dàng. Chính vì vậy mà những người đồng tu xung quanh hỗ trợ cho mình trong lúc ra đi là cái điều tốt tổng nhất, không thể nào sợ ý được. Thật ra là họ nhắc nhở cho mình, không phải là đợi chết rồi mà tao nhắc nhở. Ví dụ như phương cụ đó, đợi chết rồi là kêu chúng tôi, là tại vì thật ra là vì nể quá mới đi một nghiệp. Chứ thật ra là khi mà đã chết rồi, kêu hộ cùng ba người tới nhiều khi cũng là buông tay, không cách nào cứu được. Trong 100 Phật, nhiều khi cứu được đâu khoảng chừng 8-9 Phật, còn 90 Phật nó sẽ khó khăn. Không những đã bị khó khăn trong hội niệm rồi,
mà con cái hoàn toàn không biết gì về hồn. Đến nỗi cái tượng A-di-đà nhỏ bằng cái bàn tay để trong góc mà để những hình khác của một vị hòa thượng để thế nào để nhờ vị hòa thượng đó tiếp nhận. Đó là họ đã làm sai hết phương pháp hồn. Ngài Thanh Phong thường nói là chúng ta niệm Phật cầu về Tây Phương. Khi mà ra đi, chúng ta chỉ được quyền đi theo Đức A Di Đà Phật bằng cách là nhìn cái hình tượng A Di Đà Phật của ba ngôi đền treo trước mặt và nhìn cho thật kỹ, quá kỹ, thật sâu, in sâu cái hình Phật đó vào trong tâm của mình và nhiếp tâm vào đó niệm Phật. Còn là chấp độ thì A Di Đà Phật nương theo cái tâm của mình đó có hiện ra giống hệt như cái hình treo trước mặt mình đi theo ngài thì chắc chắn không có sai. Và ngài còn dặn nữa, một đời chúng ta niệm Phật cầu về Tây Phương đến giờ phút tắt hơi đi theo Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài nói quý vị đã đi lạc đường rồi. Nếu mà đến giờ phút cuối cùng mình đi theo Dược Sư Lưu Ni Quán Phật là quý vị đã lạc đường rồi. Quý vị đi theo một vị Bồ Tát nào đó lạc đường rồi, đi theo các vị đó mà ngài cũng nên lạc được, huống chi là chúng ta lại cầu nguyện một vị hòa thượng tới tiếp nhận. Trong kinh Phật đâu có nói chuyện. Cho nên những cái điểm này rất là quan trọng mà chúng ta phải nhớ được kỹ năm lòng để mà khi ra đi chúng ta nhất định đi đúng được. Tại sao chúng ta không đi theo Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật? Là tại vì lúc đó cái vọng tâm chúng ta đã hiểu hiện ra làm như vậy, ta thấy như vậy, ta nghĩ như vậy, toàn là vọng tâm đó chứ không phải là chân Phật, không phải là thật Phật. Tại vì chính Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngài đã long trọng tuyên bố là cái niệm A Di Đà Phật, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Đạo sư A Di Đà Phật là vị tiếp dẫn chúng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Không bao giờ có một vị Phật nào mà phải tranh với nhau mà làm như vậy. Không có một vị Bồ Tát nào mà lại tranh với Phật mà đi làm như vậy. Tùng với Phật, đi theo A Di Đà Phật để tiếp dẫn chúng sanh thì có trong kinh ta nói. Còn các vị không bao giờ mà làm được như vậy. Vì chúng ta chắc cứ thấy một người hiện ra đỏ đỏ xanh xanh vàng vàng kim kim, chắc người đó là Bồ Tát, tưởng người đó là Đức Thích Ca Mâu Ni. Có nhiều người nói tôi thấy được Dược Sư Lưu Ly Quang Phật. Dược Sư Lưu Ly Quang Phật kia thế nào? Làm gì mà mình thấy được chuyện đó? Mình thấy những hình tượng, thấy được hình vẽ của các vị họa sĩ chúng ta vẽ ra, mỗi người vẽ một cách tưởng tượng ra nào là, cho nên thường thường vọng tâm nó tiến hiện ra. Chính vì vậy mà ngài Định Thông nói khi nào mà mình thấy A Di Đà Phật Quán Âm Thích Ca hiện ra theo đúng như hành động, ta đang nhất tâm tỉ yên tâm đi theo ngài về Tây Phương không sao hết. Còn tất cả những hình tượng khác cứ một lần nhất tâm là niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tất cả mọi cái giới được biết hết và nên dành cho chúng ta tiếp xúc với Quan Minh A Di Đà Phật để mà chúng ta bản thân nắm dần vững chừng này. Trở lại cái vấn đề là khi mà một người tắt hơi mà bị va chạm vào trong thân thể của họ làm điều tốt gì? Sở dĩ vì vậy là trong lúc tắt hơi rồi, nếu người đó chưa phải là bản thân, làm sao chúng ta biết được người đó chưa phải sao? Có ai niệm đâu? Trong phút đời có niệm Phật nhiều đâu? Mà có niệm Phật nhiều thì nhiệt chứa nó cũng nhiều, nó vẫn có thể trì đe lại vì cái tham chấp, vì cái luyến lưu, vì cái sợ chết, vì cái sợ bệnh, vì đủ thứ sợ, vì sợ mất cái nhà, mất tiền, mất bạc gì đó. Tất cả những cái lùng đạo luôn hồi nó bám theo người đó, cho nên vẫn còn dính vào cái thân đó không ra khỏi. Chính vì vậy mà trong cái khoảng thời gian mà khi tắt hơi xong, thần thức nó vẫn ở trong đó bàng hoàng, lo sợ, suy nghĩ, âu sầu, không biết sống hay chết rồi. Tại sao ta nằm đây mà con cái cứ khóc? Tức là cái lục giác của họ vẫn còn hiển hiện, người ta vẫn nghe, vẫn hiểu hết, mà chỉ có các cái cơ bắp người ta nói không được thôi. Chứ mà ta biết hết, ta biết hết như vậy mà không có người khai giải, mà lại đụng chạm vô khóc lóc. Nhất là vấn đề đụng chạm, tại vì cái thần nó dính vào trong cái thần kinh, nó bám từng cái cốt xương, nó bám từng cái tế thịt, ra lần khóc vô cùng và đau đớn vô cùng. Nếu mà đụng chạm vào, sinh ra cái đau đớn rất là dễ sợ, làm cho người đó sợ hãi, kinh hoàng, tan đớn và đâm ra giận dữ. Tại vì giận người con của mình, giận cái cháu của mình, cháu đừng có đụng ta, con đừng có đụng ra, đâu quá chịu được. Nhưng mà nó không được, họ nói không được, mà họ thấy mình cứ đụng, đúng một đụng vô là người ta sợ, đụng vô là người hãi kinh, đụng vô là người giật mình. Mình cứ ôm, nắm, níu, khóc, tức quá, nổi cơn sân giận. Chỉ cần một cơn sân giận như vậy, có thể đi về cảnh giới dễ sợ lắm.
Chính vì vậy mà những người ở trong bệnh viện, khi mà bệnh trong bệnh viện muốn hộ niệm, thường thường đến đem về nhà là tốt nhất. Tại sao vậy? Tại vì trong bệnh viện, những người bác sĩ, những người y tá, nó không bao giờ người ta biết được cái đạo lý nào đó. Người ta làm được nó quen rồi, cho nên chết xong cái là rút kim rút chỉ tủ mà cho mình đẩy tú vào trong cái nhà xác, trong phòng lạnh. Trong cái khoảng thời gian đó, người ta cầm đất cái mình cho nó hấp, rồi niệm Phật khuyên răng để mà nó giúp mình tỉnh ngộ. Nó vùng lên cái niệm câu A Di Đà Phật bản thân, lại không làm, đưa vào trong phòng lạnh, chẳng khác gì đưa vào cái địa ngục băng hàn. Chịu sao cái nỗi? Vì chịu không nói cho nên biết bao nhiêu người bị đại nạn mà ai có hay đâu. Tất cả các vị bác sĩ người ta làm theo chức vụ, ta làm theo cái lương tâm của một người bác sĩ thế gian, chứ làm sao người ta làm được công chuyện là cứu huệ mạng của một người vượt qua cảnh khổ đi về cực lạc được. Chính vì vậy mà chư vị cố gắng đem những lời nhắc nhở gia đình, khi mà mẹ chúng ta chết đừng nên than khóc, khi mà cha chúng ta chết đừng nên níu kéo, khi mà người thân chúng ta chết đừng nên làm những cái ồn náo chung quanh người đó, mà cố gắng tìm ban hồn niệm. Cái hồn niệm mà đừng bao giờ để cho đến hấp hối rồi, sắp sửa ngắt ngát rồi, chuẩn bị queo râu rồi mới kêu ban hồn niệm thì cũng thua thôi à. Phải nói trước, phải dặn dò trước, phải tâm sự trước để cho họ vững vàng niệm Phật. Thì lúc đó xin thưa thật, bác ơi, một lòng niệm Phật nghe, và quyết lòng niệm Phật, chấp tay lại đi, chấp tay Nam Mô A Di Đà Phật cho con về Tây Phương. Tha thiết không bác? Tha thiết, quyết tâm đi nha, không có sợ gì hết nha, có cái gì có tụi con đây nha, đừng có sợ, không tụi con sợ, quyết lòng đi về Tây Phương. Thế là đủ rồi, vững như bằng thạch, dám bảo đảm có thể 90% người đó chuẩn bị đi về Tây Phương cực lạc, chứ đừng có nói là tạm thực. Chứ còn chúng ta thiết lễ chưa? Cái lúc này cái dưới đầu nó bấu lại thì thôi cũng chưa thua. Mong cho trời con em đem những cái lời này về nói với gia đình để cứu người thân chúng ta được bản thân về Tây Phương cực lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.